truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần trôi qua thật nhanh và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến là ngôi trường phổ thông cấp 3 đầu tiên được thành lập của tỉnh Thái Nguyên và của cả vùng Việt Bắc năm 1946. Từ mái trường này đã có hàng vạn học sinh trưởng thành đã và đang góp sức mình xây dựng quê hương đất nước. Với bề dày truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, trường Phổ thông Trung học Lương Ngọc Quyến đã trở thành một trong những lá cờ đầu của ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên. Trường đã vinh dự được Bác Hồ về thăm ngày 13 tháng 3 năm 1960. Và trường cũng đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba, danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, cùng rất nhiều phần thưởng của các cấp ngành của Trung ương và địa phương. Nhưng chân quý hơn cả, đó là những tượng đài tình nghĩa xây trong lòng nhiều thế hệ học trò của trường. Mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện văn hóa tuần này của đài chúng tôi qua bài viết của nhà báo Minh Hằng với nhan đề Không quên chiếc tổ nồng thơ ấu. Bảy mươi năm thăng trầm, những mốc son sừng sững của mái trường Anh hùng Lương Ngọc Quyến khó đo đếm. Nhưng có nhiều điều không ghi vào lịch sử, không treo trong phòng truyền thống, mà khắc trong trí nhớ bao người. Đó là những tượng đài tình nghĩa xây trong lòng nhiều thế hệ học trò trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến. Trong ánh chiều chạng vạng, nhà thơ Hà Đức Toàn chỉ cho tôi những vật dụng quanh ông. Từ ngày chân không thể bước xuống cầu thang, thế giới của ông chỉ quẩn quanh trong căn phòng hẹp này. Đoạn tre buộc vào tường bóng nhẵn vết tay. Đoạn đường vài mét từ giường nằm đến nhà vệ sinh, ông phải níu vào nó. Yếu ớt là vậy, mà khi tôi nhắc đến bài thơ Tấm bản đồ bằng vải xiềm bâu, ông sáng tác cách đây 35 năm, mắt ông sáng lên. Trong ký ức của cậu học sinh Lương Ngọc Quyến, nay ở tuổi gần 80, lại bệnh tật này, vẫn rành rẽ từng câu thơ gan ruột. Năm tháng qua nhanh, tóc thầy trắng xóa, lũ chúng con cũng điểm bạc mái đầu. Muôn nẻo nước non, kẻ còn người mất, đều biết mình ở điểm nào, trên mảnh bản đồ bằng vải xiềm bâu. Tiếng to nhỏ, nhà thơ Hà Đức Toàn kể cho tôi nghe câu chuyện khiến ông cảm động mà viết bài thơ này. Ấy là vào năm 1954, cậu học trò cấp 2 đi chân đất từ Đại Từ quê ông về thị xã Thái Nguyên thi vào cấp 3 Lương Ngọc Quyến. Cả khu tự trị Việt Bắc chỉ có một trường, nên học sinh các nơi đổ về thi đông lắm. Đi đến Phấn Mễ Phú Lương thì trời ập tối, đường rừng âm u. Lại có một mình, cậu lân la làm quen với nhóm học trò địa phương, xin về theo nhà họ tá túc qua đêm. Sáng hôm sau, cậu tiếp tục hành quân về trường, lúc đó sơ tán ở làng Đồng Mỗ, Túc Duyên ngày nay. Cậu học trò trong tay chỉ có cây bút, tờ giấy trắng, đã thi đỗ vào cấp 3 Lương Ngọc Quyến. Thầy giáo dạy địa lý là thầy Lại Đức Thông, như bao thầy cô khác. Gia đình thầy Thông cũng chật vật, cơm ăn độn, áo quần thiếu thốn. Vậy mà thầy đã dùng tấm vải quý giá, đáng ra may áo cho con để vẽ bản đồ đất nước làm giáo cụ trực quan cho học trò. Không biết tấm bản đồ đó có còn, nhưng học trò của thầy Thông đi đâu vẫn nhớ mình đang đứng ở điểm nào trên tấm vải tình thương của thầy. Khác với ông Toàn, khi tôi gợi lại kỷ niệm trường xưa, Đại tá Tạ Chu, nguyên chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, thoáng thẫn thờ. Ông bảo, tôi nhớ tất cả, từ thầy Dương Văn Tài, hiệu trưởng, các thầy cô dạy bộ môn, nhớ bác Quế đánh trống, bác Khoát coi phòng thí nghiệm. Nhưng tôi nhớ nhất thầy chủ nhiệm của tôi. Ba năm học, 1962 đến 1964. Chủ nhiệm là thầy Cáp Trọng Thức. Tôi là bí thư chi đoàn, kiêm lớp trưởng. Bạn Trần Văn Dục là phó bí thư, kiêm lớp phó. Nay thầy Thức và bạn Dục đã sang thế giới người hiền. Tôi xin thắp nén tâm nhang, kính cẩn trước vong linh thầy và bạn. Ông Tại Chu kể, thầy chủ nhiệm của chúng tôi sáng người nhỏ nhắn, tác phong nhanh nhẹn, luôn tươi cười. Mỗi khi thầy giảng bài hay lúc nói chuyện, thầy dạy môn lịch sử và phụ trách phổ biến thời sự tổng hợp thường kỳ trong buổi chào cờ sáng thứ hai hàng tuần. Thầy nắm chắc tình hình đất nước, tình hình chiến đấu và truyền đạt lại bằng giọng trầm ấm. Nhờ thế mà trong điều kiện khó khăn, thông tin chưa phát triển, nhưng cán bộ, giáo viên, học sinh của trường vẫn không bị lạc hậu về tin tức. Dù rất coi trọng vai trò tự quản do bí thư chi đoàn và lớp trưởng đảm nhiệm, nhưng tôi và bạn Dục luôn được thầy thường xuyên bảo ban, đưa chúng tôi đi cùng để giải quyết những vụ việc xảy ra trong lớp. Thầy chủ nhiệm của chúng tôi luôn thương yêu và tin tưởng học trò của mình. Riêng tôi, người viết bài này, nhớ về trường xưa lại canh cánh một niềm ân hận. Tôi là học sinh của trường năm học 1976-1979. Lớp 8, thầy Lương dạy chính trị chủ nhiệm. Lớp 9, cô Đào dạy hóa chủ nhiệm. Cả thầy Lương và cô Đào đều hiền, nên chúng tôi có phần nhõng nhẽo. Lên lớp 10, chủ nhiệm của chúng tôi là cô Vũ Thị Thắm. Cô Thắm dạy toán rất giỏi, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Cô thường gọi chúng tôi là anh chị, khiến chúng tôi không dám gần cô. Có lần bạn Nghĩa, nay đã mất, trong một buổi sinh hoạt cuối tuần, lấy hết can đảm đứng lên. Thưa cô đừng gọi chúng em là anh chị, chúng em rất sợ. Cả lớp lặng đi, có đứa cúi xuống, lén gạt nước mắt. Cô Thắm sững người, đứng im hồi lâu, tay nắm chặt cái khăn lau bảng. Từ đấy cô không gọi chúng tôi là anh chị nữa. Rồi chúng tôi biết chuyện riêng của cô. Cô lấy chồng được 10 ngày thì chồng cô ra chiến trường và hy sinh. Cô ở vậy nuôi con từ đấy. Cuộc sống đơn chiếc, thiếu thốn mọi bề khiến cô trở nên ít cười. Hiểu ra chúng tôi thương cô vô cùng. Tôi đã làm một bài thơ nhớ trường. Trong đó có những câu: tuổi ấu thơ bao điều không hiểu nổi, để bây giờ mới biết mình mắc tội của một thời khờ dại ngây thơ. Nói về trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, nhiều người nghĩ đến một đơn vị anh hùng. Riêng tôi muốn nói đến ngôi trường tình nghĩa và tài hoa. Từ thầy giáo hiệu trưởng đầu tiên Phạm Duy Nhượng, chỉ tại nhiệm từ tháng 10 năm 1946 đến tháng 3 năm 1947. Nhưng nay nhiều người còn nhắc, vì thầy quá đa tài, vừa lãnh đạo trường, vừa dạy văn sử, tiếng Pháp, tiếng Anh, nhạc họa, đôi khi dạy cả toán. Dường như con người tài hoa đầu tiên ấy đã mở đầu cho lớp người tài hoa sau này. Thầy giáo dạy toán Phạm Đan Quế lại là người lập kỷ lục Guinness Việt Nam vì có đến 15 công trình nghiên cứu về truyện Kiều. Thầy giáo nhân dân Trịnh Trúc Lâm không chỉ dạy địa lý rất hay mà còn vẽ tranh biếm họa, làm thơ châm, viết báo. Thầy như thế, học trò giỏi giang là tất nhiên. Ngay như chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 70 năm thành lập trường, học sinh các thế hệ học trò nô nức sáng tác bài hát, làm phim, vẽ logo, viết truyện, làm thơ tặng nhà trường. Sẽ không biết bao nhiêu giấy mực nếu tôi kể hết các câu chuyện về thầy cô trường Lương Ngọc Quyến. Bởi ở đâu tôi gặp học sinh của trường là ở đó tôi gặp một kho kỷ niệm. Dù vui hay buồn, những gì nhắc đến trong bài viết này chỉ là nét chấm phá phác họa nên thương hiệu Lương Ngọc Quyến.
Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm thân yêu. Sẽ còn nhớ mãi tim thầy cô, bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mãi chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, thời gian sau đi mau xin hãy ngừng trôi, dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian chờ. Còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa.
Thưa quý vị và các bạn, tạo hóa đã ban cho phụ nữ thiên chức làm vợ, làm mẹ. Bởi trái tim của người phụ nữ không bao giờ xả cỗi, và một khi nó không yêu thương nữa là vì nó đã ngừng đập. Nhẫn nhịn, bao dung, chịu thương, chịu khó, mát dịu yêu thương chính là lạt mềm, là vũ khí của phụ nữ làm tan chảy trái tim đàn ông. Và là nguồn sáng dẫn đường cho những trái tim lầm lạc trở về bên mái ấm gia đình. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Anh Hòa với nhan đề Chuộc lại lỗi lầm. Bà Hạp hết nằm lại ngồi. Những cơn mưa cuối mùa hạ không nặng hạt nhưng dai dẳng. Mưa níu chân bà trong ngôi nhà tĩnh lặng. Từ lúc xảy ra chuyện buồn, sức khỏe của bà Hạp giảm sút hẳn. Bao tháng năm dãi dầu trên mảnh đất đồng rau, bà vẫn gắng chịu đựng. Điều làm bà đau lòng bận tâm chính là cơn sốt tinh thần bà không thể ngờ tới. Bên ngoài mưa vẫn rơi rả rích. Bà tự trách mình, trách đứa con trai. Bà trách cả ông trời, sao lại mưa nhiều vào lúc này. Giá như không mưa, bà đã đi dạo bộ trên con đê làng, tới thăm mấy nhà chị em thân thiết trong họ tộc. Lúc ấy, bà cũng nguôi ngoai phần nào mất mát về kinh tế trong gia đình. Còn bây giờ, trước mắt bà lù lù cái ô tô rúm gió nằm chềnh ảnh góc sân. Bà nhớ cách đây vài tháng, bà cùng vài hộ dân lên ủy ban xã nhận khoản tiền đền bù đất canh tác. Số tiền hơn 1 tỷ đồng so với người ngoài chẳng đáng là bao, nhưng với bà lại to lớn vô cùng. Vốn là người hiền lành, chăm chỉ, từ miền quê Duyên Hải, Nam Định, bà theo chị gái mang hàng lên Thái Nguyên. Sau những lần ngược xuôi, bà quen ông Hạp, tình yêu của hai người ngày thêm sâu nặng. Hơn 1 năm sau ngày tổ chức đám cưới, ông Hạp có giấy gọi nhập ngũ. Người vợ trẻ ở nhà vẫn tần tảo công việc gia đình, chăm sóc bố mẹ chồng cho tới ngày ông Hạp từ chiến trường miền Nam trở về. Dòng họ bên chồng hiếm con cháu, nhưng bà cũng sinh hạ cho họ Trần một mụn con trai. Thằng Hiệp là niềm hy vọng duy nhất của vị thế nối dõi tông đường. Bà dồn hết công sức, chắt chiu từng đồng tiền để nuôi con ăn học. Năm Hiệp 13 tuổi, ông Hạp qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo. Gánh nặng trong gia đình đè nặng thêm đôi vai người quả phụ. Mặc dù kinh tế thiếu thốn, bà vẫn vượt qua để làm trọn bổn phận thay cho người chồng đã khuất. Năm Hiệp học lớp 8 thì nó dở chứng bỏ học, kết bạn với đám bạn lông bông cùng lứa tuổi. Khuyên ngăn mãi, thằng Hiệp không nghe lời. Bà đã tính chuyện sẽ cưới vợ sớm cho nó để Hiệp tu chí làm ăn. Trong số các cô gái cùng xóm, bà để mắt tới Mai. Con bé cũng thương yêu thằng Hiệp con bà. Hai đứa đang quấn quýt nhau là thế. Bỗng dưng thằng Hiệp thay tính đổi nết. Chẳng biết nó nghe ai, chê con Mai xấu rồi tìm cách ngãng ra. Con trai bà đối xử với nó tệ bạc. Cái Mai tuy hơi kém hình thức so với thằng Hiệp, nhưng đẹp nết. Từ khi biết nhà bà xảy ra chuyện không may, nó vẫn thường xuyên sang động viên thăm hỏi. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, nước lộp bộp chảy xuống các lỗ hổng của những viên ngói vỡ. Trong nhà, nước đọng từng vũng lai láng. Nhìn lên mái nhà, bà Hạp thấy lòng mình xe quặn. Lúc còn sinh thời, ông Hạp vẫn ao ước có khoản tiền để sửa sang cái nhà cho chắc chắn. Bà về làm vợ ông, hai người chung lưng đấu cật. Vậy mà điều mong ước của ông đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Cầm số tiền đền bù đất trong tay, bà quyết định mua vật liệu để xây lại ngôi nhà cũ. Nhưng đưa ý định này bàn với con trai, nó lại khuyên bà dùng vào việc khác. Nó bảo, chưa cần thiết làm nhà, số tiền đó để mua cái ô tô 7 chỗ ngồi. Nó sẽ đi học lái xe, kiếm được nhiều tiền, vừa xây nhà lại vẫn giữ được của. Thằng Hiệp ngon ngọt tỉ tê, bà thấy nó nói cũng có lý. Với lại có cái ô tô đi chở thuê, nó lại chí thú làm ăn. Cái ô tô mới tinh, màu xám bạc, được thay vào dự án của ngôi nhà cũ. Khoản tiền được đền bù vừa đủ để mua xe, cộng với chi phí cho thằng Hiệp đi học lái. Chẳng riêng bà, trong xóm ngoài thôn đều đến chúc mừng. Họ mong thằng Hiệp chịu khó làm ăn để bà đỡ khổ. Nhưng kết quả đâu được như bà nghĩ. Sau khi cầm tấm bằng lái xe trong tay, nó chẳng chí thú làm ăn gì cả. Suốt ngày chở lũ bạn tới các nhà hàng quán hát tụ tập vui chơi. Hôm xảy ra tai nạn là do thằng Hiệp uống rượu say, đâm vào ô tô tải đi ngược chiều. May mà chỉ bị thương nhẹ. Có tiếng động ngoài cửa, một thiếu nữ dáng nhỏ nhắn bước vào. Trời mưa to quá, cháu sang xem nhà xem sao. Mọi công việc để cháu làm giúp bác. Nắm tay cô gái, bà Hạp cảm động. Mai đấy ư, cháu đối xử với bác tốt quá. Vừa đẹp nết, lại hiền lành. Vậy mà cái thằng Hiệp nhà bác. Được ngần ấy câu, bà Hạp thấy nghẹn nghẹn trong cổ. Mai đỡ lời. Dạ bác quá khen, cháu cũng đã giúp được gì nhiều cho gia đình đâu ạ. Được nhiều lắm chứ. Bao nhiêu việc nặng việc nhẹ trong nhà, bác đều có cháu đấy thôi. Không thấy Hiệp ở nhà, Mai hỏi bà Hạp. Anh Hiệp đi đâu rồi hả bác?
Nó đi từ tối qua đến giờ cũng chưa thấy về. Chắc là lại đàn đúm rượu chè ở chỗ nào đấy.
Gơm nhắc đến nó là bác cứ nẫu hết cả ruột cả gan. Chắc anh Hiệp buồn vì chuyện xe cộ. Việc cũng chót xảy ra rồi. Bác cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, kẻo lại ốm. Sau tiếng thở dài, bà Hạp chỉ vào những vũng nước đọng trên nền nhà. Thì cháu bảo bác không nghĩ làm sao được. Đành là vậy. Nhưng mỗi lần mưa to gió lớn, ngồi trong nhà cũng như ngoài sân, cực lắm cháu ơi. Để nguôi ngoai nỗi đau trong lòng bà Hạp, Mai lựa lời. Mưa cũng ngớt rồi, bác cứ vào buồng nằm nghỉ, công việc để cháu làm giúp ạ. Hiệp khật khưỡng vào nhà, ngó trước nhìn sau, thấy Mai đang lúi húi dọn dẹp, gã cao giọng.
Tôi đã nói nhiều rồi, cô còn đến đây làm gì? Công việc nhà này không cần ai hộ, tôi và bà già sẽ làm được hết.
Mai ngừng tay niềm nở. Anh về rồi đấy à? Thấy trời mưa to, em sang thăm bác, tranh thủ đỡ việc trong nhà.
Hiệp phẩy tay, giọng khó chịu. Tôi với cô đã cắt đứt quan hệ tình cảm. Làm thế này, ngõ xóm người ta không hiểu, nghĩ gia đình tôi lợi dụng sức lao động của cô.
Nằm trong buồng, nghe thấy bên ngoài to tiếng, bà Hạp liền đi ra, nói với con trai.
Làng xóm giúp đỡ lẫn nhau là việc tốt. Anh đi từ chiều qua bây giờ mới về. Mai nó sang hộ. Anh đã không cảm ơn thì chớ, lại còn nói nặng nhẹ. Tôi đi đâu là quyền của tôi. Mà đã thôi là thôi hẳn, không có lằng nhằng gì hết. Sao bà cứ quyến luyến mãi cô ta làm gì? Thì trước kia anh cũng thương yêu nó. Nghe người ngoài gièm pha, nên mới đối xử như vậy. Đẹp người đẹp dáng, nhưng đạo đức không có, thì đẹp để làm cái gì?
Thằng Hiệp vẫn đáp trả lại mẹ bằng cái giọng bất cần, ướp đầy hơi men.
Đạo đức là cái quái gì? Đây không cần. Nếu bà thích thì sang ở luôn với người ta đi. Còn cô nữa, cô về ngay cho tôi nhờ.
Mai đứng lặng người, khi nghe những câu Hiệp nói, chợt thấy bà Hạp ngã sụp xuống nền nhà. Cô ảo tới xốc bà vào lòng mình, giọng hớt hải.
Anh Hiệp, khẩn trương đi bác đi viện ngay thôi, để ở nhà lâu sẽ bất lợi.
Sự việc xảy ra quá đột ngột. Nó đâu ngờ câu chuyện vừa rồi lại gây nguy hiểm đến như vậy. Xà tới bên mẹ, Hiệp ngập ngừng bảo Mai.
Cũng tại tôi cả, nhưng vào viện phải có tiền. Giờ biết tính sao hả Mai?
Cấp cứu cho bác là chuyện hệ trọng. Tiền viện phí anh không phải lo. Đi gọi taxi nhanh lên.
Khoa cấp cứu hồi sức, cửa khép kín. Bên ngoài hành lang tất bật những bước chân của các thầy thuốc và người nhà bệnh nhân. Đã qua một tiếng đồng hồ, vẫn chưa thấy kết quả của bệnh nhân Đỗ Thị Na, tức bà Hạp. Mai ngồi sát cửa ra vào với vẻ mặt thấp thỏm. Hiệp ngồi phía sau, gục đầu vào hai cánh tay nơi đầu gối. Lý do bà Hạp vào viện cấp cứu hẳn đã làm tỉnh cơn say và đánh thức cả đạo lý tình người trong đầu Hiệp. Lúc còn nhỏ, nó là đứa con ngoan ngoãn, hiền lành, được bố mẹ chiều chuộng. Lớn lên nó thay tính đổi nết, học đòi đám bạn, chơi bời lêu lổng. Khi ông Hạp qua đời, nó càng sa đà hơn trong lối sống tự do. Những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ nướng hết vào những thú vui vô bổ. Họa trước chưa qua, họa sau đã tới. Vụ tai nạn ô tô
giờ là bà Hạp đi viện. Tất cả đều do nó gây nên. Chưa ai nhìn thấy nó khóc, nhưng lúc này nó khóc thật sự, nước mắt chảy từ cằm xuống cổ, trước sự ngạc nhiên của bao người xung quanh. Cánh cửa phòng cấp cứu kẹt hé mở. Tiếng bác sĩ thông báo. Ai là người nhà bệnh nhân Đỗ Thị Na, vào nhận kết quả giám định nhé. Mai vội vã đứng bật dậy. Thưa bác sĩ, có tôi. Cô là con gái bà Na à? Mai ngập ngừng. Tôi chỉ là... Hiệp đến bên cạnh Mai, nói với bác sĩ. Đây là vợ sắp cưới của tôi. Còn tôi là con trai của bà Na. Xin bác sĩ cho chúng tôi vào thăm mẹ. Bà Hạp đã tỉnh sau tiếng rưỡi đồng hồ nằm điều trị. Nguyên nhân do bị sốc nặng, ảnh hưởng thần kinh dẫn đến ngất đột ngột. Đọc những dòng chữ ghi kết quả của mẹ. Phần não và tim mạch đã ổn định. Bệnh nhân về điều trị tại nhà, uống thuốc theo đơn chỉ dẫn của bác sĩ. Hiệp vừa mừng vừa tủi. Cảm ơn bác sĩ rồi đến bên bà Hạp. Mẹ tỉnh lại con rất mừng. Ngồi bên ngoài, chúng con thương mẹ quá. Muốn vào với mẹ mà không được. Nhìn thấy Mai đứng cạnh con mình, lòng bà vui mà khóe mắt rưng rưng. Nắm chặt bàn tay Hiệp, bà xúc động. Mẹ khỏe hẳn rồi. Thấy hai đứa gần gũi nhau là mẹ hết cả bệnh. Thấy bác sĩ đến gần, bà nói tiếp. Tôi được về nhà hay còn ở lại đây hả bác sĩ? Bệnh ổn định rồi, giờ bác cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Người nhà xuống tài vụ thanh toán tiền viện phí rồi đưa bác về nhà. Thấy vẻ mặt Hiệp bối rối, Mai nói với người yêu. Anh cứ đưa bác ra ngoài cổng viện chờ em, nộp tiền xong là em ra ngay. Nhìn theo bước chân của Mai, Hiệp ghé sát tai mẹ thủ thỉ. Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ, với Mai nhiều lắm. Từ nay con hứa quyết tâm sửa đổi. Sau đợt này, mẹ tổ chức lễ cưới cho chúng con. Bà Hạp nở nụ cười rạng rỡ. Thật thế không hả con? Trước kia, anh vẫn chê nó kia mà. Thì trước đây là vậy. Còn bây giờ con đã nghĩ lại rồi. Cô ấy đúng là người tốt tính, đẹp nết như mẹ thường nói. Từ trong tâm khảm, bà Hạp chờ đợi câu nói này của cậu con trai. Giờ bà toại nguyện, trời Phật đã ban phúc lành cho bà với ông Hạp có được cô con dâu vừa ý. Niềm vui trào dâng trên khuôn mặt đôn hậu, trào dâng trong lòng người mẹ đã từng chịu bao vất vả, đắng cay. Giờ thấy con mình đã nhìn ra lỗi lầm, hạnh phúc trong gia đình bà hẳn sẽ tươi sáng hơn.
Cảm ơn em, tình yêu của anh đã mang đến phút giây diệu kỳ, cho nụ cười hé nở trên môi, cho cuộc đời một sức sống mới. Cảm ơn em, tình yêu của anh. Cảm ơn em, tình yêu của anh, một nụ hôn ngọt ngào ấm áp, xua tan đi lạnh giá mùa đông, cho nụ hồng tung cánh đón xuân về. Cảm ơn em, một mùa xuân tình yêu của anh. Bên nhau cùng bao yêu thương nồng nàn, dù phong ba bao tố không làm tình yêu phai tàn. Sau bên em tình này không rời, hãy hứa sẽ mãi bên nhau không cách xa. Cảm ơn em, cảm ơn cuộc đời mang em đến như một giấc mơ.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt.
Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.